ra lòng ra thì đau thân lòng ở hít người thế sao thật không có nào qua có ở giữa chặng này cái tướng nào quan sát ở giữa chặng này hơi chỉ coi tám muôn hay một muôn tám ngàn thế giới đâu ngờ cái ngọn đèn do cái dầu to như thế mà làm lợi ích để làm lợi ích quốc tử cái lý này nên không phải như vậy ý đâu không phải như vậy ý thì như vậy thấy đứng vào chạy sống là ra ăn cơm cái chặng nào cái nhà coi cá hết hết thì như vậy thì cái hào quang coi cá cái thật đó đâu phải nhờ mình đốt đâu phải nhờ mình đốt những cái đèn bằng dầu rồi cũng lớn lại sáu thờ hành đạo ấy tôi gọi là ở trong sáu tâm nha mình nói ngày đêm sáu thờ hành đạo thì sáu thờ hành đạo là vui nghĩa là ở trong sáu tâm trong tất cả thời thường hành Phật đạo tu các cái giác hạnh đều phải sáu căn luôn luôn không bỏ gọi đó là lục thời hành đạo nha thành cái lục thời hành đạo khác mình cứ chia ra tiếng ngọ ngọ dậu gì đó mỗi thời hành đạo thì cái đó gọi là lục thời nhưng nhà nó không phải lục thời hành đạo tức là nơi sáu căn thường thường để mà dùng cái giác hạnh thứ sau đó là lục thời hành đạo không bỏ thì như vậy hai cái hành đạo khác nhau tới chưa là đúng như giờ nào thì đi về tận kinh thờ thì đó là đúng như giờ kia là tận thờ như vậy thì quý vị thấy sao cái người hành đạo ai chỉnh hay nè nếu mà hành ở sáu căn mà thường thường tỉnh giác thì thấy cái đó mới chỉnh chứ thì nó nói lúc thời mà không có thời nào cũng tu hết nghĩa là lên lên tất cả thời đều hành thường hành Phật đạo tức là tu các cái giác hạnh đó để mà điều phục pháp tăng mình nó luôn luôn không bỏ thì gọi là lục thời hành đạo còn nói hiểu thoát hành đạo là sao chỉ thoát đó là chỉ cho thông lợi nhờ phải con cái giác hạn nhờ tuần nhiễu nghe thanh tâm tức là răng đi sinh răng thanh tâm mỗi nguyện chẳng dừng gọi đó là nhiễu thoát quá khứ các vị thắng đều hành cái đạo này đến khi đến được niết bàn và hồi nay người đời không có hội được lý này tình tật chẳng ở tâm mà hành chỉ có chấp cái bên ngoài mà cầu đem cái thân chất ngại đi ngủ cái pháp thế gian ngày đêm tẩu tức là chạy quanh pháp lớn tự nhập tâm nó bị quanh quanh hết ngày đêm hoài á như vậy đâu cho bằng đi nghĩa thoát hành đạo mà không có ngờ bằng nghĩa thoát hành đạo là tuần hành nơi tháo thân tâm thoát căn mình tức là ngay nơi thân mình luôn luôn mà dùng cái giác hạnh thuần hoàn ưu mã không có bỏ lơ không có quên sót thì đó gọi là nghĩa thoát hành đạo lớn tự nhập nhằn mà không có mà đối với trên tánh một cũng không có lợi ích, không có lợi ích được một cái điểm nào hết. Đó thì như vậy gọi là nghĩa thoát hành đạo. Bây giờ nó hết tùy sai, thường thường mình hay tự kho tôi từ quá chứ chuyển tùy sai thanh tịnh. Tùy sai như thế nào, tưởng là không ăn thịt ăn cá đó là tùy sai, phải không? Thì ở đây ngài dạy tùy sai á là phải nên hội được cái ý, nếu không đạt được cái lý đây thì lúa nhập cái công phu chỉ to đó là tề lại để gọi là đồng với cái đồng tề tức là nghiêm chỉnh thanh tâm, chỉ tề đó là chỉnh tề là nghiêm chỉnh thanh tâm, không khiến cho nó tán loạn. Tùy coi là nghiêm chỉnh thanh tâm, không để cho nó tán loạn. Tùy đó là họ lại để gọi rằng các cái giới hạn như pháp mà họ tùy ác phải ngoài thì cấm sáu tình, để tâm thì chế phục tam độc, thiên năng trần ngẩn giác tác thanh tâm thanh tịnh, rõ được cái nghĩa như thế gọi đó là tùy giác tái. Tùy tái là vậy đó. Ở ngoài thì cấm lục tình, ở trong là ngăn ba đập nha, luôn luôn giác sát như vậy không dừng, đó là kỳ ta. Ăn có năm thứ, một đó là pháp hủy thịt, tôi gọi là y theo cái là kỳ chánh pháp quan hủy phụng hành, gọi là pháp hủy thịt. Hai đó là thiền diệt thịt, tôi gọi là nhà trong ngoài đều lắng lặng, không tan vui thích, gọi là thiền diệt thịt. Ba đó là niệm thịt, tôi gọi là thường niệm chư Phật, tâm và nguyện tương ứng, gọi là niệm thịt. Bốn đó là nguyện thịt, tôi gọi là đi đứng ngồi nằm thường cầu cái nguyện lành, đó gọi đó là nguyện thịt. Năm là giải thoát thịt, tôi gọi là tâm thường thâm tịnh, không nhiễm theo trần tục. Năm cái thứ thịt này gọi là kỳ cao. Nếu lại có người không có thịt như năm cái thứ tịnh thịt như thế, tự nói rằng kỳ cao đó thì không có lẽ phải vậy. Không có kỳ năm cái thứ cao này mà nói là kỳ cao là không có lẽ phải vậy. Thì bây giờ thiếu gì người ăn thì ăn hoa quả rau trái, mà đặng tới thì xanh đùng đùng phải ha, nó tôi kỳ cao vậy. Thì kỳ cao như vậy thì sai mà không có sai chút nào hết, phải không? Rồi cũng tính mua kế này mua cua để mà lừa gạt thiên hạ, thì cái kỳ cao như vậy có nghĩa với gì đâu, đúng không? Cho nên ngài chỉ thêm kỳ cao với ngài tức là năm thứ thịt: một là pháp hủy thịt nè, hai là thiền diệt thịt nè, ba là nguyện thịt nè, bốn là nguyện thịt nè, năm là giải thoát thịt. Ăn năm thứ đó gọi là tùy tai. Còn nếu không ăn năm thứ đó là chưa phải tùy tai. Chỉ đoạn nhà tới là ăn tới món ăn vô minh liền cho là hiểu, gọi là pháp ta. Nếu cũng có pháp thì làm sao mà đủ phước? Đây thì cái câu này nghe thì nó hơi tối nghĩa, quý vị thấy như không rõ. Nói tùy tai là phải ăn năm cái món đó thì tức là tùy tai, còn nếu không phải ăn năm món đó không phải tùy tai thì như vậy tùy tai có nghĩa là chỉ đoạn từ cái ăn mà để đoạn được cái vô minh đó thì mới gọi là tùy tai. Còn nếu liền khởi cái hiểu, liền khởi cái hiểu đó, hiểu tức là cái hiểu không phải ở trong năm thứ ăn này, không phải là tốt phá vô minh, mà còn có phải cái hiểu khác thì gọi đó là phá to chứ không phải là kỳ to nha. Nếu mà có phá to thì làm sao mà đủ trước nha. Người ở đời có những người mê không hiểu được lý này, thân tâm luôn luôn đều cho là đều làm các việc ác, tham dục buôn lung cái tâm tầm, không có thân nó hổ thẹn, chỉ giúp cho nó ăn ở bên ngoài, tức là không ăn cá ăn thịt thôi, tự cho là kỳ cai, ác là không có lẽ phải vậy. Đó là buôn lung tâm tình mình mà chỉ là không ăn cá ăn thịt thì cho đó là kỳ cai, thì cái đó là không đúng vậy. Lại đó là nói là kỳ cao rồi, bây giờ nói lễ bái. Lại lễ bái ấy phải như pháp biết, phải do cái lý thể ở tâm cho sáng sủa, rồi cái sự mới tùy theo đó mà quyền biết nha, thì hội được cái là nghĩa như thế mới gọi là y pháp. Phà nói là lễ lễ đó tức là chỉnh lại, nói lễ là gì tức là chỉnh lại, nói là bái đó nghĩa là phục lại nha. Mình chỉnh phục thì gọi đó là lễ bái, phải không? Lễ bái có nghĩa là chỉnh phục, để gọi rằng cung kính cái trên tánh nha, mà mình dẹp phục nét phục cái vô minh thì gọi đó là lễ bái. Hàng ngày cung kính trên tánh và nét phục vô minh thì gọi đó là lễ bái. Nếu hay cái ác tình hằng diệt, thiện niệm hằng còn, tuy chẳng có cái lý tưởng gọi là cái lễ bái. Cái tướng ấy tức là pháp tướng. Vậy ở đây nói rằng chúng ta mà hàng ngày hàng đêm đối với cái ác tình mình hàng dứt, cái thiện niệm hàng còn, thì tuy rằng đối với cái lý tướng tức là hình thức lễ bái mình không có, nhưng mà cũng vẫn gọi là lễ bái. Phải không? Mình không có thắp hương lại Phật mà hàng dứt cái tình ác, hàng diệt ở hàng đầy đủ những cái niệm lành, thì như vậy đó, đối với cái lý tướng thì coi như mình không, nhưng mà vẫn gọi là lễ bái. Vì cái tướng đó là tướng gì? Tức là cái pháp tướng lại, mình sống đúng pháp thì gọi đó là lễ bái Phật. Thế Tôn muốn khiến người thế tục tiêu biểu cái tâm thiên hạ, cũng vì làm dùng cái lễ bái, cho nên phải khuất phục cái thân ở bên ngoài, ngoại thân, rồi thể hiện cái cung kính ở bên trong, giác ở ngoài, tác ở trong, tánh và tướng nó tương ứng với nhau. Nếu lại các người không có hành cái lý pháp mà chỉ chấp cầu ở bên ngoài, trong thì buông lung tham si, thường làm nghiệp ác, ngoài thì rỗng không, nhọc nhằn để thâm tướng, dối làm thiện những cái vai nghi, không hổ thẹn đối với bậc thánh, luống dối kẻ thàm, không có khỏi linh hồi, đâu có thành công đức. Từ đây ngài nói rõ rằng có những người không hiểu được cái lý pháp như vậy. Cái lý pháp là gì? Tức là luôn luôn đối với thân mình thì cung kính Phật, đối với tâm thân mình thì nhất phục trước Đức Phật, đối với tâm mình thì cung kính về cái giác, ở ngoài thì giác, ở trong thì minh. Như vậy thì tánh tức là giác minh, tướng là cung kính nhất phục, hai cái nó phù hợp nhau, thì như vậy đó là biết hành theo lý pháp. Chứ còn mình bây giờ chỉ có cầu ở bên ngoài, tới giờ thì lễ Phật lại thôi là lại, mà ở trong thì buông lung tham si, rồi thêm thường làm những cái nghiệp ác, chỉ có bên ngoài cầu Phật lại Phật xuông, giả cái hình lại Phật xuông thôi, thì như vậy đó mà không hổ thẹn với Phật, lại vào không hổ thẹn, thì như vậy đó là luống dối cái quả phàm, người không có khỏi mà phải linh hồn, thì như vậy đó làm sao được không biết. Cho nên nhiều khi những người thấy con như là cung kính Phật vô cùng vô tận, ngày đêm lễ bái cho tận tỷ lắm, mà bản thân mình lòng mình không có chịu hạn chế cái lòng tham sân si, không có dẹp trừ những cái tánh xấu, những cái hạnh hương, mà cứ cho rằng lễ Phật như vậy đó là tu, thì như vậy đó là mình không hổ thẹn với Đức Phật, đó là mình giới dạc trở phà. Ông thấy ông đang lễ Phật thường cho ông tu lắm, phải không? Đó là mình dạc người, mà dạc người thì như vậy không phải luân hồi, thì làm sao mình có không biết được. Thì như vậy tôi nói lại, ở đây đối với tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài đi thẳng vào lý tánh, mà ngài không đặt nặng người sự tướng, mà lý tánh mới thực là cái chỗ giác ngộ. Sự tướng chỉ là phương tiện bên ngoài, phải không? Thành thử là chúng ta nếu mà chưa hẳn sống được với cái lý tánh hàng ngày như ngài nói, để qua chúng ta cũng mượn cái tướng mà hiển cái tánh thì được. Chứ còn nếu chúng ta chỉ tướng không, lại Phật cũng lại hình tướng mà trong tâm không biết tu, thì cái đó cũng không có lợi gì. Còn nếu lại bên ngoài mà để mà thấy được cái tánh tâm thì nó không có lỗi, phải không? Vì vậy nên chúng ta có thể mượn tướng để hiển tánh, hay nương tướng để mà bài tánh thì được. Còn nếu mà mình nặng về tướng mà không hiểu được tánh thì như vậy thì cả thành si. Đọc tiếp.
Đạo sư câu là hả? Hả rằng như kinh nói, chí tâm niệm Phật, ác được thân giờ Tây Phương Tịnh Độ, ác được lãng thân Tây Phương Tịnh Độ. Do một cái môn này liền ứng thành Phật, liền ưng thành Phật. Đâu có ngờ quán tâm cầu được mà cầu được giải thoát. Đó phàm niệm Phật á, rồi phải cần phải chánh niệm, giả được cái lửa nữa là chánh, còn không lửa nữa là tà. Chánh niệm thì giết được lãng sanh, còn tà niệm làm sao được đến cõi kia. Phật là giác, gọi là giác pháp nó thông tâm, chớ khiến phải ác. Niệm là nhớ, chớ gọi là hàng nhớ giữ cái giới hạn, không quên tinh tấn và liễu cái nghĩa như thế, thì gọi đó là niệm. Cho nên biết niệm là ở nơi tâm, chẳng phải ở nơi lời nói. Cũng như nhân cái nôm mà tìm được có, được có thì bỏ cái nôm. Nhân lời nói mà tìm ý, được ý thì phải bỏ cái lời quên lời nói. Đã sinh gọi là niệm Phật thì phải biết niệm cái đạo niệm Phật. Nếu tâm mà không Phật, niệm niệm cái tên chuông ba đặt ở tâm nó lẫy lừng, nhơ nhã, nó đầy bụng, thì đem cái tâm vô minh hướng bên ngoài cầu Phật, hướng vào rỗng tâm, cái đời tâm là cái tâm phu lúc ổn. Vả lạ như tận đó cùng với niệm, cái nghĩa lý nó cách xa nhau, nó cách xa nhau. Tại niệm thì gọi là tận, mà tại tâm thì gọi là niệm. Cho nên biết niệm từ tâm khởi thì gọi đó là cái chữa giác hạn. Còn tận đó là từ tâm niệm, tức là cái tướng của âm thanh chất ở bên ngoài mà cầu lý, bạn không có lỡ tạo. Như bây giờ chúng ta bị có cái chở mà thường người ta làm, như chúng ta hiểu làm nó niệm Phật từ lãng sanh, giờ lúc đó mình niệm sao? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì như vậy niệm hay là bạch? Thì cái chở lầm á, mình niệm hay là mình bạch? Bởi vì niệm nó là tâm, mà bạch nó là niệm. Mà mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật tức là niệm, mình đọc chứ đâu phải là niệm. Niệm tức là tâm với niệm, còn cái đọc cái lần niệm với đọc, đọc cộng là cuộc chuyện niệm, còn niệm là tâm. Mà bây giờ mình nói niệm Phật là tức là mình đọc mà niệm xong lại là niệm Phật, thì như vậy đó là lầm rỡ. Cho nên ngài cũng nói là niệm tức là tâm, mà đọc tức là niệm, cộng nó là niệm, thì như vậy tâm niệm nó khác nhau. Rồi sao nó gỡ được? Thì như vậy thì chúng ta nói niệm Phật là gì? Tức là tâm nhớ cái giác hạnh, nhớ những cái hạnh giác của Phật đó. Nó là để mà xét nét lại mình, đừng cho nó lầm lẫn. Cho nên ngài mới nói nó là ngỡ tới mà ở bên ngoài, nếu mà niệm và tâm hai cái nó khác nhau, ngài mình nói rằng niệm đó là tụng thì đó là mình làm. Cho nên biết quá khứ các vị thánh cái chở tu về niệm Phật đều không thoải mái ở bên ngoài, mà chỉ thiết ở trong tâm. Nè, tâm tức là nguồn của các cái pháp lành, tâm là chủ của muôn công đức. Niết bàn thường lạc đều do trên tâm mà tâm, ba cả linh hồn cũng từ nó dẫn tâm mà khởi. Tâm là cái cửa của thức thế, cái là cửa của thức thế. Tâm là cái bến của giải thoát. Quan tâm tức là cái bến bà, hay là cái cửa biển của giải thoát. Biết được cái là cửa rồi thì đau lo khó vào. Biết được cái là chở cái cửa biển hay là cái bến bà vào thì đâu có lo gì mà thắng thắng nha, không lo được. Thì như vậy chúng ta phải hiểu được ý nghĩa mà tu như vậy đó, đó là hả về cái niệm niệm Phật. Bây giờ hả như tâm kinh ơn hết nó, người nào mà tắm gọi cho chúng tâm đó thì để thuốc vô lượng. Tâm kinh ơn hết nó, những người sống bảy cho nó, bởi vì chúng tăng tấm vợ đó thì được xuống vô lượng. Bảy món đó là gì? Món thứ nhất là được nhất tâm, món thứ hai là lửa nấu, món thứ ba là có tháo đạo, cái món thứ tư là có tầm duyên chi, cái món thứ năm là có nhất ba thật, món thứ sáu có câu cao, món thứ bảy là có cái nội y. Nội y có bảy cái món này mà đỡ sống trong nhà tắm cho khi tăng tắm thì có chút vô lượng. Thì đâu là máu trong kinh Trung Hoa Hàn, người trong kinh Trung Hoa Hàn có bài kinh ông thất đó, là người nào mà sống bảy cái món đó xuống dùng chi tăng có chút nhiều lắm. Nhưng mà nói bảy cái món đó thì chúng ta có cái cảm tưởng là trên kinh Hoa Hàn thì nặng là hình thức, thì ảnh đạo thời bá quý vị thấy sông ít lắm, sông hà ít lắm, mà hồ giếng thì người ta nhà cửa xung quanh mình đông, cho nên chưa tăng nhà đi thì ít cái khi được tắm lắm. Vì vậy là Phật bảo bảy ngày mới tắm một lần. Vì vậy bây giờ ai mà sống được đủ những cái đó để trang bị trong nhà tắm rồi chưa tăng tắm có chút lớn, người Phật nó đã khen ngợi những cái công đức đó. Thì ở đây ngài mới giải thích bảy cái món đó theo cái chỗ nhận xét của ngài. Thì theo cái nhận xét của ngài thì đây là tăng cái hả nó tăng tấm vợ cho chư tăng mà để xuống vô lượng. Đây là bằng vào cái thủy pháp cái công đức nó thành, nếu dùng cái chữ quán tâm thì đâu có thể tương ứng. Sở dĩ trong kinh ơn hết nó bằng được sống bảy cái món đó cho chư tăng tấm vợ thì để thiếu vô lượng, thì như vậy bảy món đó là cái hình thức bên ngoài. Bây giờ biểu hướng xong thì có đầy đủ công đức thì như vậy nữa, làm sao mà được. Vì vậy cho nên ngài mới đó là tấm vợ chúng tăng đó không phải là cái việc hữu duy ở thế gian. Thế tôn thường vì các vị đệ tử nói kinh an hết muốn khiến cho những người họ thọ từ cái pháp tẩy dục. Kinh an hết kia tức chữ an hết đó, tức là có cái nhà ấm đó, cái nhà nước ấm đó, tức là thân vậy, tức là cái nhà tắm là ấm đó, là chỉ cho thân vậy. Sở dĩ đốt lửa đó là cái lửa trí huệ, còn là nước sạch ấm đó là chỉ cho cái giới, cái nước thô giới. Còn tấm vợ thân ở trong thân là chỉ cho cái tấm vợ trong cái thân trên như Phật tấm, thọ từ bảy tháng dùng bở tự tăng nguyên phải viết thường ngày tùy theo những cái vị thông minh thượng trí đề ngộ được cái ý của Phật, nhờ cái nói như cái lời Đức Phật dạy mà tu hành công đức được thành tựu, đề lên được cái quả thánh. Thời nay chúng sanh không có lường được cái việc ấy, đang cái việc thế nước ở thế gian và có thân chất ngạc tự cho bằng y theo kinh thì đâu không phải là làm vậy. Giả là cái chân như Phật tấm không phải là cái hình phàm phu thường não tầm cấu chưa mơ nó không tướng, đâu có thể đem cái chất ngạ nước, có nước chất ngạ mà vợ giữa cái thân hữu vi, vợ giữa nước chất ngạ vợ giữa cái thân vô vi, vậy nó không thể tương ưng. Làm sao mà họ đã nếu muốn thân được tịnh á thì phải quán cái thân này cái bổn nhân tham dục bất tịnh mà thâm ra, nó là ô uế nhơ nhớp dở đời ở trong thì con ngài đều giải đời những sự nhớ nhớ. Nếu mà vợ cái thân ngài tàu cho nó tịnh á, thì chẳng khác nào như là mình xấu tên một cái hầm đất, mình dội giữa cái hầm đất, giữa cái hầm đất nó hết, nó là chỉ vậy như đó, cái hầm chỉ tượng là chỉ trong cái hầm, hầm bằng đất, và muốn hướng cái hầm đất nó sạch thì chừng nào nó sạch, chừng nào dội thế là tan hết đất là chừng nào nó sạch, phải làm thân nào hướng cho nó sạch chừng nào nó sạch, nhưng đó là nó cũng tịnh rồi, nghĩa là cái lớn này nó tàn ra thì mình vô giữa nó thì tạo nó sạch, lát cái khác nó cũng tàn ra nữa, thấy không? Nguyên nó là nó thở cái tịnh thì không có bao giờ tịnh được hết, chỉ tịnh là chừng nào nó hết cái gốc bất tịnh đó thì nó mới là tịnh được. Vì vậy cho nên muốn cho nó tịnh thì không, chuyện không có. Do đây lấy đây mà nguyện đó thì rõ biết là giữa cái bên ngoài, giữa cái thân bên ngoài không phải là ý với Phật nói vậy. Thế nên mượn cái việc thế gian để sử dụng cho cái chân tâm ẩn nói bảy việc và cúng dường tâm đức. Những cái việc kia có bảy, thế nào là bảy? Một đó là nước sạch, hai đó là đốt lửa, ba đó là thái đạo, bốn đó là duyên chi, năm đó là tịnh khôi tức là to sạch, sáu là to cao, bảy là nội y. Với bảy cái việc này để dụ cho bảy pháp, tất cả chúng sanh do bảy pháp này gợi giữa tan nguyên hay trừ được cái là tăng bạc vô minh xấu quế. Bảy cái pháp ấy là: một là tịnh giới để rửa sạch cái lỗi lầm, ví như là nước sạch mà mình rửa sạch các cái tầm tối lại, các bụi bặm. Hai là trí tuệ, là quán sát tăng ngoài, ví cũng như là cái lửa đốt lửa hay làm cho cái nước sạch nó ấm. Ba đó là thân biệt, đó là giảm tập đỏ, nó là lửa đỏ các cái ác, ví cũng như là cái là tháo đạo cũng như xà bông, hay là sạch các cái bất nhớ. Bốn là chân sạch, nó là đoạn hết những cái vận tưởng, các cái vận tưởng, ví cũng như là cái tầm dương, nó hay làm tiêu cái hơi thôi trong miệng đó. Và đánh đạo thì ta nhân tầm dương, nhân tầm dương để làm chi? Rồi hết cho hơi trong miệng. Cho nên khi mà sáng thức dậy thì lấy tình duyên phải trà, phải nhăn, phải trà, phải nhăn là đó là để trừ cho hơi trong miệng. Thì tự nhiên mình bây giờ đánh bằng khe. Năm đó là tránh tướng để mà quyết bệnh không còn nghi ngờ nữa, ví cũng như là nước cho sạch làm cho cái thân mình nó che cái thân, nó không bị gió. Mình tắm bằng nước to đó, nước to sạch nó làm cho thân không bị gió. Sáu đó là như là nhẫn nhục, con chịu, ví như là cái là to to nó làm cho cơm lá cái là do bên ngoài. Bảy đó là thở thuận, là hớ tốt cái là nghiệp ác, ví cũng như là cái nội y để ngăn cho cái hình thấu khí của mình. Bảy cái việc, bảy cái pháp như trên là cái là nghĩa bí mật ở trong kinh, đều là vì các cái vị đại thừa lợi căn mà nói, chứ không phải vì cái kẻ tiểu trí hạ liệt phàm phu. Sở dĩ người thời nay không có thể hiểu ngộ về lớn thầm thấy kiên thờ cái hiểu biết nó tạm tạp, giữ biết cái sự tướng, lấy cái sự tướng làm cái thân thư, rồi dạng bài ra những cái việc khí có tiền bảo thành nhiều thương bảo, và cái thủy lục tức là nước nôi, rồi dạng dân lập qua những cái tượng hóa rồi lúa sắp cho những người thì làm khu vực để chứa nó cây lửa đất rồi giả xanh giả lục đem hết cho tâm lực làm tổ mình nghe người chưa có hiểu để mà hở thợ thì cái đánh trình nào nó được giấc ngộ thấy có hữu vi thì chuyên mang mến đóng nó vô vi thì hạ mờ mờ như mê đó là thấy cái hữu vi thì thích lắm yêu lắm tiền còn nó đến cho vô vi thì ngay ngay như cỡ mê không biết gì giả lại hơn đó là một chút lòng từ của hiện đời mà bao giác được cái đại khổ của đời sau nha. Cơ tu học này luôn tự nhập nhằn trái với cái chánh mà tở theo cái tà, nói gì là để thuyết thì làm sao mà nói là để thuyết, chỉ hơi nhiếp tâm chiếu sai ở trong giác quá rõ ràng ở bên ngoài, dứt sạch ba bạc hàng khiến nó chưa mất, đóng cửa tháo giặt không khiến nó không nhiễu, tự nhiên hàng xa tâm đức phát thứ tâm nhiên vô số pháp môn mở mở đều được thành tựu, siêu việt cái phàm trần chứng lên thánh quả, một chút không có xa ngộ, chỉ tâm chất lá không có nhập nhị nhập gì mà đến, không có phiền nhập cho đến đầu thảo bạc, nó không có nhập nhằn gì lâu xa chờ đầu bạc mới được. Cái chân nó là tư vấn đâu có thể mà trình bày cái tiền tạm được, lượt nói cái là quán tâm nói một ít thành của nó nên nó sợ rằng ngã bổn cầu tâm tâm tự trì, cầu tâm bất đắc bảo tâm tri, Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm không tiện thị tội không thì. Ta chưa cầu tâm tâm tự giữ, cầu tâm không được đợi tâm biết, cầu tâm không được đợi tâm biết, Phật tánh không từ ngoài tâm được, tâm sanh đoàn là lúc tội sanh. Thì như vậy trong vốn câu cỡ này ngài trở lại kết thúc cả một cái mơ cho chúng ta thấy, đó là chúng ta tu hành xưa nay là cốt cầu được tâm, ngài cầu được tâm thì tự nhiên tự tâm nó gìn giữ, nếu cầu tâm thì không thể được, mà đạo tâm thì biết. Tại sao cầu tâm không được, đạo tâm biết? Vì khi mà cầu tâm thì tâm nó đã mất rồi, vì lấy cái gì mà cầu nó, tâm đó là tâm rồi, còn cầu tức là nó có hai tâm, vì vậy cho nên cầu tâm mà tâm không được. Nhưng mà bây giờ mình không cần cầu nữa, mình chỉ hết vọng thì tự nhiên biết tâm chứ gì, cho nên đạo tâm tri, bảo tâm tri tức là như là hết cái đối đãi thì liền biết được tâm. Phật tánh nó không ngài tâm mà được, không phải từ ngài tâm mà được, nếu mà tâm vừa giới niệm sanh lên thì lúc đó tội đã sanh rồi, dưới tâm giới niệm lên thì đó là tội, thôi đó là tâm. Ai muốn hết tội thì đừng có dưới tâm, dưới tâm là có tội. Thì quý vị chuyển lại một ngày mình có bao nhiêu tội, giới tâm là có tội thôi đó. Ngã bổn cầu tâm bất cầu Phật, liễu chi tam giới không vô vật, nghiệp dục cầu Phật bản cầu tâm, chỉ giá tâm 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 thị Phật. Ta chưa cầu tâm chẳng cầu Phật, giả biết tam giới không không vật, nếu muốn cầu Phật chỉ cầu tâm, chỉ có tâm, tâm tâm ấy là Phật. Nghĩa là ngài nhấn mạnh tâm, tâm ấy là Phật, chứ không có gì khác hết. Mình cứ cứu tiền ở Phật ngài tâm, mà không thấy tâm mình chính là Phật. Thì như vậy á, nếu người nào cầu Phật nghe nơi tâm mình mà cầu, phải không? Cầu mà không cầu, cầu mà không có cầu, nghĩa là hằng trở về với tâm thì đó là cầu Phật. Nghe không? Ngoài tâm ra thì không có nguồn lực gì thiệt hết. Cho nên hằng quả biết tam giới không, không lực. Mà muốn cầu Phật thì chỉ cầu nơi tâm thôi, chính cái tâm đó, cái tâm tâm đó nó là Phật, chứ không có thế nào khác. Nghe nơi tâm đó chính nó là Phật. Như vậy đây là cái cửa gọi là phá tướng. Phải giữ những cái diễn luận này mà không được ở trong các cái phương diện ban cái học, chỉ giữ giúp bạn sao? Tại sao? Bởi vì nó học cái này thì chắc chúng nó không phải tụng kinh. Nó không có tụng kinh và hiểu được làm bán cũng không đi luôn đó. Thì chắc là học viện hay gì đó. Cho nên những cái diễn luận này thì quá học viện không bao giờ được học. Nhưng mà ở đây phải học. Để sao ở đây chúng ta phải học? Vì chúng ta tu là cốt thành Phật, mà thành Phật là phải giác ở tâm. Mà nếu giác ở tâm mà còn nặng thì tốt hơn nào là phải giác được tâm. Con người nó có hai cái chiều hướng, hoặc là hướng nợ, hoặc là hướng nợ. Phải không? Nếu nặng về hướng nợ thì quên nợ, còn nếu hướng nợ thì phải quên nợ. Chứ nếu mà còn hướng nợ thì không bao giờ hướng nợ được. Mà hướng trở về tâm thì không thể hướng nợ được. Nặng về hình tướng là ngài thì không khó thấy được tâm. Vì vậy cho nên ở đây ở Bồ Đề Bạc Ma muốn chỉ chúng ta thấy được bản thể chân tâm. Đó là cái tấm giác, đó là ông Phật pháp thân của chúng ta. Mà muốn chỉ cho thấy cái đó, nếu chúng ta còn nặng về hình tướng của ngài là sao chúng ta nhận ra cái đó nữa. Vì vậy cho nên mở vào cái cửa thứ nhất là chỉ cho mình biết mình có cái bản tâm, đó là trí huệ ba la mật, lắc nhở ba la mật, đó là cái bản tâm của mình. Bản tâm đó không có dính vào mật gì thế và thích thế gian, phải không? Như vậy vợ có thấy mình có bản tâm vào thì bây giờ nó biết mình có bản tâm mà mình còn nặng về hình thức bên ngoài thì làm sao sống bản tâm ấy được. Và như vậy cho nên ngài phá tất cả những cái hình thức bên ngoài để hướng thẳng vào bản tâm. Đó là cái chỗ thứ hai, đó là gia hết những tướng bên ngoài để chỉ một bờ hướng thẳng vào bản tâm. Thì như vậy đó chúng ta mới có thể sống với cái bản tâm mới được. Đó là cái chỗ thứ hai. Thì như vậy từ chỗ thứ nhất đi tới chỗ thứ hai thì chỉ dự thấy ngài cứu mình, chỉ cho mình ra bản tâm vào. Khi chỉ ra bản tâm đó là ở trong tâm kinh, ra được cái đó vào thì phải đinh mắt vào thì xuống như thế nào thì mới có thể sâu sắm với cái bản tâm như vậy. Còn mắt vào khi tự xuống là nó không nổi. Nó là chắc chắn là sử dụng và bắt mình đi tụng kinh và một nhà xuống đó là quán mình nổi. Thấy không? Tự nhiên như vậy. Rồi cứ ngày đơn sáu thờ lại lỡ viết rồi thì nó mệt mỏi quá là làm sao mà hạt đi đến tầng nào thấy được tâm mình. Cho nên nếu thấy được tâm mình thì phải đối hình thức. Hình thức bên ngoài nó bị chiếm ngại cho cái hướng nội đây đó. Như vậy cho mình hiểu. Nhiều khi có những người con hiểu là nó là tổ chỉ cho nó miếng mà không có bỏ sự. Nhưng mà muốn bạc miếng thì cũng phải nhân sự chứ, phải không? Nếu mà xuất sự mà không là bạc miếng được. Cái chuyện nó như vậy đó. Nên cái cửa này gọi là phá tướng là vậy đó. Là phá những tướng đó để cho mình đạt được cái lý. Mà lý là tâm. Nó trở về tâm đó là bạc lý.
Đây là cái cửa thứ ba. Cái cửa thứ ba này tên là nhị chủng nhập, tức là hai thứ vào. Nếu cửa thứ ba có hai thứ vào, hai thứ đó là gì? Ở đây mình giải thích. Phàm vào đạo thì có nhiều lối. Cốt, lấy cái cốt yếu mà nói thì không ngoài hai thứ. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Vào đạo thì có nhiều đường, nhưng mà lấy cái cốt yếu thì chỉ có hai đường chính là lý nhập và hạnh nhập. Lý nhập là sao? Nghĩa là nương nơi giáo mà để ngộ được tâm. Nương nơi giáo tức là nương nơi kinh điển. Ngộ được tâm là ngộ được lý thiền hay là ngộ được tâm. Kinh sau chứng hàm xong đồng có một cái chân tánh đều bị sắp trần vận tưởng nó che lấp, không thể nào hiển bài. Nếu mà bỏ cái vận để trở về chân nhân trụ mà xem dấp, chỉ nhân trụ xem dấp này á, nghĩa là dùng cái tâm yên lặng cũng như là tường rách không bạn không lai, không có tự không có tha, thàn thánh đồng hợp kiên trụ không giờ đỡ, lại không tùy theo cái văn giá, tức là không chạy theo cái văn nghĩa trên kinh, đây tức cùng lý phù hợp, không có phân biệt, lặng lẽ vô vi, gọi đó là lý nhập. Thì như vậy cái lý nhập này tức là như hiện giờ chúng ta nghe nơi kinh nơi luận của Phật tổ, và nghe nơi kinh luận đó chúng ta nghe để nhận ra được cái tâm của mình, biết nơi mình có cái bản tâm thanh tịnh, thì đó gọi là nương nơi giá mà ngộ tâm. Khi mà tin sâu rằng cái chân tâm hay là cái chân tâm đó ai ai cũng sẵn có hết, mỗi chúng ta đồng có như Phật. Rồi tại sao có mà chúng ta không thấy? Bởi vì cái sắc trần vọng tưởng nó che lấp đi cho nên chúng ta không thấy, nó không có hiển bày. Bây giờ chúng ta muốn thấy, muốn trở về nó thì tốt yếu chúng ta phải xả bỏ cái vọng tưởng. Nếu xả bỏ vọng tưởng tức là chúng ta trở về chân tánh, thì khi đó chúng ta mới thấy tâm nó yên lặng, dừng đứng, không có bị sao chiếu, không bị lay động. Như vậy chừng đó tâm mà nó yên lặng rồi mới không còn phân biệt có mình, có người, có phàm, có thánh duyên khác nữa. Thì như vậy lúc đó chúng ta chỉ nhơ nơi kinh mà ngỡ tâm, chứ không mắc kẹt trên chữ nghĩa, trên văn tự. Thì do đó mà hợp với lý. Thành ra chữ lý trong nhà Phật dùng đây là chỉ cho cái gì? Chữ lý đây là chỉ cho cái lý nhất tâm nha. Thường thường trong nhà Phật mà nói từ cái sự mà đạt được lý, tức là từ cái hình thức bên ngoài mà thấy được bản tâm của mình, cho nên gọi là từ sự mà đạt lý. Chúng ta không hiểu chứ tìm cái lý tưởng là cái lý ở đâu. Thì như vậy ở đây nói rằng lý nhập là chúng ta nương nơi giá điển để nhận ra bản tâm. Khi nhận ra bản tâm rồi chúng ta mới sống trở về bản tâm ấy, và đó là lý nhập. Thì như vậy đó, lâu ngày thì chúng ta được lặng lẽ vô vi gọi là lý nhập. Thì như vậy đó là cái hạnh thứ nhất là lý nhập. Tức là cái thứ nhất là lý nhập, bây giờ tới cái thứ hai là hạnh nhập. Hạnh nhập là sao? Nghĩa là bốn hạnh ngoài ra các cái hạnh khác phải vào trong bốn hạnh này. Những gì là bốn? Một là báo oán hạnh, hai là tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là chính pháp hạnh. Nghe, ở đây ngài nói về hạnh nhập á, thì có chia làm bốn thứ. Cái thứ nhất gọi là báo oán hạnh, tức là cái hạnh trả thù. Cái hạnh trả thù thì giờ chúng ta học cái lớp trả thù của tổ dạy đâu.